Đây cũng là vùng đất rất phát triển của nghệ thuật, âm nhạc và múa. Người Hơ Mông có các điệu múa khèn, người La Ha có điệu múa dỗ ống, tăng bu. Còn điệu múa sạp thì trừ người Hơ Mông, còn các dân tộc người ở đây, dân tộc nào cũng có. Đặc biệt nổi tiếng là điệu múa xòe của người Thái, một đặc sản của nghệ thuật múa Thái, đồng thời cũng là một trong những biểu tượng của vùng văn hóa Tây Bắc. Ba La Mã, vùng văn hóa Việt Bắc, là một vùng đồi núi ở phía Bắc Bắc Bộ. Việt Bắc bao gồm địa bàn của 6 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang. Nhưng xét về phương diện là một vùng văn hóa thì Việt Bắc bao gồm cả phần đồi núi Vĩnh Phú, Bắc Giang và tỉnh Quảng Ninh. Vùng đồi núi Việt Bắc có tuổi kiến tạo, địa chất cổ và địa hình ít bị chia cắt, giao thông tương đối thuận lợi nên từ lâu đã trở thành vùng cửa ngõ giao lưu giữa đồng bằng Bắc Bộ với miền Nam Trung Quốc. Cùng sinh sống ở Việt Bắc có các tộc người Tày, Nùng, Hơ Mông, Giao, Lô Lô, Sáng Chay, trong đó người Tày là cư dân bản địa lâu đời, có dân số đông, trình độ phát triển kinh tế xã hội cao, có ảnh hưởng nhiều tới các quá trình xã hội văn hóa của các tộc người khác trong vùng. Trong thời đại các vua Hùng, nước Văn Lang là một liên minh các bộ lạc, trong đó ngoài thành phần chủ yếu là các bộ lạc người Lạc Việt ở miền xuôi, đồng bằng và ven biển, còn có các cộng đồng cư dân miền ngược mà thành phần chủ yếu là người Âu Việt. Đến thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, khối liên minh chủ yếu gồm các bộ lạc Lạc Việt và Âu Việt phát triển thành cộng đồng cư dân Âu Lạc. Trải qua 2.000 năm tiến hóa tiếp theo, phần lớn cư dân Âu Lạc xưa đã trở thành người Việt và người Mường. Còn bộ phận cư dân ở miền núi phía Bắc và Đông Bắc, tức Việt Bắc ngày nay, thì trở thành người Tày. Người Nùng rất gần gũi về mặt văn hóa với người Tày. Người Nùng mới thiên di sang Việt Nam cách đây khoảng 200-300 năm, vốn là những cư dân thuộc tộc Choang, tức Đồng, ở Quảng Tây Trung Quốc. Người Nùng chịu nhiều ảnh hưởng của tộc người Hán, còn người Tày chịu nhiều ảnh hưởng của người Việt hơn. Cũng như người Nùng, phần lớn người Hơ Mông, người Giao, người Lô Lô, người Sáng Chay đều là những cư dân mới đến Việt Bắc trong mấy trăm năm gần đây. Các tộc người Hơ Mông, Giao, Lô Lô, Sáng Chay thường chọn nơi cư trú ở các vùng núi cao, đỉnh đồi, sườn đồi. Các tộc người Tày Nùng cư trú ở các thung lũng hẹp, sinh sống chủ yếu bằng nghề nông trồng lúa nước. Về phương diện xã hội, cư dân Tày Nùng sống thành từng bản. Bản của người Tày Nùng nằm ở ven đường cạnh sông suối hay thung lũng. Bản có tính chất là một công xã nông thôn độc lập, lấy đơn vị nhà làm cơ sở, nhưng bản không làm chức năng của một đơn vị sản xuất, mà chỉ là một đơn vị tổ chức cộng đồng xã hội. Xã hội truyền thống của người Tày xưa kia là một xã hội phong kiến sơ kỳ, trong đó tầng lớp quý tộc thế tập cha truyền con nối có tên là quằn, sở hữu toàn bộ ruộng đất rừng núi sông suối, bóc lột người lao động bằng tô lao dịch và tô hiện vật. Từ trước công nguyên, vùng Việt Bắc đã nằm trong cương vực của quốc gia Văn Lang Âu Lạc, và trong suốt tiến trình lịch sử sau đó, vùng này là phên dậu của quốc gia Đại Việt. Nên từ lâu, nó đã gắn bó chặt chẽ với trung tâm đất nước, chịu nhiều ảnh hưởng trực tiếp của cả văn hóa Hán và văn hóa Việt. Về tín ngưỡng chẳng hạn, các tộc người Việt Bắc tiếp nhận những yếu tố văn hóa của cả Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Tầng lớp trí thức Nho học Tày Nùng hình thành sớm từ thế kỷ 18, khi triều đình nhà Mạc lên đóng ở Cao Bằng. Những ngôi chùa thờ Phật tuy ít hơn nhiều so với vùng đồng bằng, song cũng có những chùa nổi tiếng như chùa Hang, chùa Úc Kỳ ở Thái Nguyên, chùa Diên Khánh, chùa Linh Quang, chùa Nhị Thanh, chùa Tam Thanh ở Lạng Sơn. Ca dao có câu: ai lên phố chợ Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Các đền thờ như đền Bắc Lệ, Bắc Giang, đền Đồng Mỏ, Thái Nguyên thờ các thần linh của đạo Tam Phủ, Tứ Phủ. Tuy nhiên, các tôn giáo ấy không có vai trò quan trọng trong sinh hoạt văn hóa tinh thần của cư dân Việt Bắc, và thường chỉ tồn tại trong sự kết hợp với các tín ngưỡng vật linh luận vốn hình thành từ lâu đời trong nhân dân, với tục thờ cúng tổ tiên và thờ cúng các thần linh như các thần thiên nhiên, thần núi, thần sông, thần đất, thần đá, thần hổ, các loại phi, ma và vàng then, tức ông trời, với các lễ hội như hội lồng tồng, xuống đồng của người Tày Nùng, hội đạp ca của người Dao. Vùng văn hóa Việt Bắc có những nét đặc sắc phân biệt nó rõ ràng với các vùng văn hóa khác. Trong lĩnh vực văn hóa sản xuất, Việt Bắc có những đặc sản nổi tiếng trong cả nước như chè búp Tân Cương, Thái Nguyên, chè mạng Hà Giang, thuốc lá, dầu hồi Lạng Sơn. Về y phục, trong lĩnh vực văn hóa sinh tồn, một nhà địa lý học người Pháp đã có nhận xét rằng ở Bắc Bộ có sự phân biệt giữa xứ sở màu nâu, tức vùng đồng bằng nơi người dân thường mặc quần áo nhuộm nâu, và xứ sở màu xanh, tức vùng thượng du, nơi người dân thường mặc quần áo xanh màu lá chàm. Theo Đinh Gia Khánh, Cụ Huy Cận 1995 trang 87. Trong lĩnh vực văn hóa tinh thần, ngoài những thể loại văn nghệ dân gian đặc trưng như hát sli, lượng, then của người Tày Nùng, gầu plền của người Hờ Mông, người Tày Nùng còn có một kho tàng truyện nôm khuyết danh đã từng được ghi lại bằng chữ nôm Tày như Nam Kim Thị Đan, Slam Pét Anh Tài, Lưu Đại Hán Xuân, Trần Chu Quyển Dương, Lương Quân Brock Rầm, Kim Quế Khảm Hải. Đặc biệt nổi lên hình thái văn hóa chợ như một nét văn hóa tiêu biểu của văn hóa vùng Việt Bắc. Những phiên chợ là những dịp để các cô gái chàng trai ở các bản làng, nhất là các vùng sâu vùng xa, về tụ hội ở thị tứ thị trấn. Gọi là đi chợ, nhưng phần lớn thì giờ lại dành cho việc ăn thắng cố, uống rượu, thổi khèn, múa hát. Vì vậy, sinh hoạt văn hóa này có tính chất của một hình thức văn hóa hội chợ. Chợ ở vùng văn hóa này trở thành một trong những trung tâm giao lưu kinh tế và sinh hoạt văn hóa sầm uất, trong đó được bảo tồn và phát triển nhiều hình thức nghệ thuật dân gian đặc trưng của các tộc người trong vùng như hát lượng của người Tày, hát sli của người Nùng, múa khèn của người Hơ Mông. 4. La Mã, vùng văn hóa đồng bằng Châu Thổ Bắc Bộ. Môi trường đồng bằng Việt Nam bao gồm 3 khu vực khác nhau. 1. Vùng đồng bằng Bắc Bộ bao gồm đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Mã, sông Cả ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. 2. Vùng đồng bằng ven biển miền Trung. 3. Vùng đồng bằng Nam Bộ. Đồng bằng sông Hồng ở Bắc Bộ rộng 15.000 km vuông, được dòng sông Hồng bồi đắp qua hàng triệu năm, đến nay đã trở thành một châu thổ có hình tam giác cân mà đỉnh nằm ở Việt Trì và đáy kéo dài từ Quảng Yên, Quảng Ninh xuống đến Ninh Bình. Các đồng bằng ở Bắc Trung Bộ gồm đồng bằng Thanh Hóa do dòng sông Mã tạo nên và đồng bằng Nghệ Tĩnh do dòng sông Cả tạo nên. Về mặt địa lý tự nhiên, đây là vùng đồng bằng đóng vai trò chuyển tiếp giữa đồng bằng sông Hồng với vùng đồng bằng ven biển miền Trung, và về mặt lịch sử, đóng vai trò là một bàn đạp của dân tộc ta trong công cuộc khai phá những vùng đất mới ở phần lãnh thổ phía Nam. Về mặt văn hóa thì các vùng đồng bằng sông Hồng, sông Mã và sông Cả vốn là cái nôi hình thành người Việt, nơi đã sinh ra các nền văn hóa lớn nối tiếp nhau: văn hóa Đông Sơn, văn hóa Đại Việt và văn hóa hiện đại Việt Nam. Từ trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, văn hóa Việt lan truyền vào Trung Bộ rồi Nam Bộ. Đồng bằng Bắc Bộ đã được các cư dân ở đây chinh phục từ hàng ngàn năm nay. Quá trình chinh phục đồng bằng Bắc Bộ cũng là quá trình hòa hợp các bộ phận cư dân có những nguồn gốc khác nhau: nguồn gốc Môn Khmer, Mã Lai, Đa Đảo, Tày Thái Cổ và cả Tạng Miến nữa. Đến thời kỳ Bắc thuộc, do người Trung Quốc sử dụng mô hình nhà nước trung ương tập quyền thông qua các biện pháp lớn như định họ để quản lý hộ khẩu, truyền bá văn hóa và tư tưởng phương Bắc, nên tốc độ hòa hợp ấy tăng lên mạnh mẽ. Tộc người Việt hình thành từ quá trình hòa hợp ấy đã chiếm cứ vùng đồng bằng Châu Thổ và trở thành tộc người chủ thể trong quốc gia đa tộc người Việt Nam. Do quá trình hình thành như trên nên nói tới văn hóa vùng Châu Thổ Bắc Bộ là nói tới một vùng văn hóa có bề dày lịch sử. Trên khắp các địa phương đều có các di tích khảo cổ, các di sản văn hóa phân bố với một mật độ dày đặc. Rất nhiều di tích nổi tiếng không những trong nước mà cả ở nước ngoài, như các khu di tích Đền Hùng, Cổ Loa, Hoa Lư, Lam Sơn, Phố Hiến, các ngôi chùa, ngôi đình cổ như Chùa Dâu, Chùa Hương, Chùa Tây Phương, Đình Tây Đằng. Cư dân ở đồng bằng Bắc Bộ là cư dân làm nông nghiệp lúa nước thuần túy. mặc dù bao bọc quanh đồng bằng là rừng và biển. Ở đây từ rất sớm đã hình thành một hệ thống đê dần dần mang tính chất khép kín để ngăn nước lũ, bảo vệ mùa màng và xóm làng. Đắp đê cũng là cách ứng xử của dân làm nông nghiệp khi đối mặt với môi trường biển. Đắp đê lấn biển để mở rộng diện tích trồng lúa. Các làng ven biển vốn từ các làng nông nghiệp mà ra, nên tuy có nghề làm muối và đánh cá ven biển, nhưng nghề khai thác hải sản không phát triển theo quy mô lớn. Do địa hình có những vùng ô trũng ngập nước, nên trong nông nghiệp ở đồng bằng Bắc Bộ đã hình thành các vùng canh tác lúa nước khác nhau. Ở các địa hình ven trũng chỉ canh tác được một mùa là mùa chim, còn mùa thì ngập nước nên đã hình thành vùng đồng chim. Vùng đồng mùa là vùng ở các địa hình miệng trũng, đất cao bằng phẳng, sử dụng được hệ thống thủy lợi kiểu mương phai của người Thái, chủ động được việc tưới tiêu, nên làm được hai vụ lúa, vụ chim và vụ mùa trong một năm. Cư dân vùng đồng mùa có đời sống cao hơn, nếp sống thanh lịch hơn vùng đồng chim và vùng có nếp sống, sống ngâm da chết ngâm xương. Nếp sống thanh lịch đã sản sinh ra dân ca quan họ, trong khi đó nghệ thuật múa rối nước lại là con đẻ của nếp sống, sống ngâm da chết ngâm xương. Nhìn chung, văn hóa của cư dân Việt ở đồng bằng Bắc Bộ tập trung những nét điển hình của văn hóa nông nghiệp trồng lúa nước. Mọi tín ngưỡng của cư dân trồng lúa nước và các tục thờ cúng như thờ thành hoàng, thờ mẫu, thờ các ông tổ nghề có mặt trên hầu khắp các làng quê Bắc Bộ. Lễ hội là một sinh hoạt cộng đồng quan trọng diễn ra hàng năm theo vòng quay của thiên nhiên và vụ mùa. Nguồn gốc các lễ hội này là do các tín ngưỡng và nghi lễ nông nghiệp, nhưng trải qua quá trình phát triển lịch sử xã hội lâu dài bên trong cũng như quá trình tiếp biến văn hóa từ bên ngoài, có rất nhiều lớp văn hóa khác nhau đã phủ lên hoặc tồn tại xen kẽ với lớp văn hóa nông nghiệp lúa nước bản địa, khiến cho văn hóa lễ hội của cư dân đồng bằng Bắc Bộ trở thành một bảo tàng văn hóa quý giá của cả nước. Cùng với dòng văn hóa dân gian lâu đời và phong phú kế thừa những truyền thống văn hóa cộng đồng từ thời tiền sử và sơ sử, được bảo tồn và phát triển trong các cộng đồng làng xóm dưới dạng văn hóa làng, vùng đồng bằng Bắc Bộ còn là nơi phát sinh dòng văn hóa bác học. Dòng văn hóa này đã từng đạt tới những đỉnh cao thời Đại Việt. Trong tầng lớp trí thức, lực lượng sáng tác chính của dòng văn hóa bác học này có những danh nhân có tầm cỡ trong nước và ngoài nước như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du. Thời tự chủ, Thăng Long với vai trò là một kinh đô có vị trí trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả nước. Thăng Long tức thành phố rồng bay được Lý Thái Tổ chọn làm kinh đô của nước Đại Việt vào năm 1010, khi ông cho dời đô từ Hoa Lư, kinh đô cũ của nhà Đinh và nhà Tiền Lê ở vùng núi non tỉnh Ninh Bình về vùng đồng bằng. Rồi từ đó Thăng Long trở thành trung tâm chính trị của cả nước trong suốt 8 thế kỷ dưới các triều đại Lý, Trần, Hồ, Hậu, Lê. Đến cuối thế kỷ 14, Hồ Quý Ly xây dựng thành Tây Đô ở Thanh Hóa nên đã đổi tên gọi Thăng Long là Đông Đô. Từ năm 1802 đến 1885, Thăng Long đã nhường vai trò trung tâm chính trị cho Huế, kinh đô của nhà Nguyễn. Từ năm 1885 đến 1945, chính quyền Pháp đổi tên Thăng Long là Hà Nội và làm thủ phủ của Đông Dương. Đầu năm 1946, Hà Nội trở thành thủ đô của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Là trung tâm kinh tế của cả nước, Thăng Long còn được gọi là kẻ chợ. Khái niệm kẻ chợ vừa dùng để chỉ các cư dân ở trung tâm đô thị, đối lập với kẻ quê, dùng để chỉ các cư dân ở nông thôn, ở làng xóm, vừa dùng để chỉ chính trung tâm đô thị ấy. Dưới thời Lý Trần thế kỷ 11 đến 15, Thăng Long kẻ chợ có 61 phường. Từ thời Lê, con số được ghi trong dư địa chí của Nguyễn Trãi là 36 phường. Thành ngữ Hà Nội 36 phố phường nói lên tính chất kết hợp trong hoạt động kinh tế, bao gồm các làng nghề, các chợ, các bến sông. Phố trong Hán tự cổ có nghĩa là bến sông. Về sau, nhân dân ta đã dần dần thay đổi ngữ nghĩa của từ phố để gọi các con đường giữa các phường và cũng là nơi buôn bán, theo Đinh Gia Khánh Cù Huy Cận 1995 trang 43. Là trung tâm văn hóa và giáo dục của cả nước, Thăng Long là nơi ra đời của trường đại học đầu tiên ở nước ta. Vua nhà Lý đã cho xây dựng Quốc Tử Giám vào năm 1076, và từ năm 1253 trở đi, Quốc Tử Giám không chỉ dành riêng cho con em thế gia mà còn tuyển chọn những người xuất sắc trong con em lương gia, tức nhân dân vào học. Các kỳ thi hương, thi hội và thi đình cho cả nước đều được tổ chức ở Thăng Long. Thăng Long cũng là trung tâm văn hóa nghệ thuật của cả nước. Trong thời kỳ Đại Việt, các ngành nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, hội họa, trang trí của dân tộc đã phát triển rực rỡ với các cung điện, chùa, miếu, đền đài nổi tiếng như Tháp Báo Thiên, Chùa Trấn Quốc, Chùa Quán Sứ, Chùa Láng, Chùa Diên Hựu, tức Chùa Một Cột, Đền Bạch Mã, Đền Thờ Thánh Gióng, Đền Ngọc Sơn, Đền Tây Hồ. Câu tục ngữ, khéo tay hay nghề, đất lề kẻ chợ đã nói lên vị trí ấy của Thăng Long. Vị trí, vai trò trung tâm văn hóa của cả nước của Thăng Long còn được thể hiện ở chỗ Thăng Long là nơi hội tụ văn hóa địa phương, là nơi tinh hoa văn hóa địa phương được khai thác, nâng cao và phát triển thành văn hóa toàn dân tộc. Đồng thời, văn hóa địa phương được nâng cao và phát triển như thế lại từ Thăng Long mà lan tỏa đi bốn phương. Trung tâm văn hóa này cũng là nơi tập trung nhất của quá trình tiếp biến văn hóa nước ngoài. Chung quanh kinh đô Thăng Long là bốn kinh trấn: kinh Bắc gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Phúc Yên; Sơn Nam gồm Hà Đông, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình; Hải Đông gồm Hải Dương, Hải Phòng, Kiến An; Sơn Tây gồm Phú Thọ, Vĩnh Yên, Sơn Tây. Bốn kinh trấn còn được gọi là tứ chính trấn, gọi tắt là tứ chính, sau đọc chệch đi thành tứ chiến. Cùng với bốn kinh trấn nói trên thuộc lãnh thổ của vùng văn hóa này, còn có trấn Thanh Hóa, vốn là quê hương của Lê Thái Tổ, và trấn Nghệ Tĩnh, thuộc số những trấn được coi là phiên trấn, các trấn phên dậu của nước Đại Việt. Mỗi trấn đều có những nét đặc thù về môi trường tự nhiên và con người, do đó đều có những nét đặc thù về văn hóa, dẫn đến sự hình thành những tiểu vùng văn hóa, như tiểu vùng văn hóa đất tổ Phú Thọ, các tiểu vùng văn hóa xứ Bắc, Bắc Ninh, Bắc Giang, xứ Nam, Hà Nam, Nam Định, xứ Đông, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và một phần Quảng Ninh, xứ Đoài, Sơn Tây, Vĩnh Yên, xứ Thanh, Thanh Hóa, xứ Nghệ, Nghệ An, Hà Tĩnh. Với bề dày lịch sử của mình và với tác động của trung tâm văn hóa Thăng Long, văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ có vai trò là một vùng văn hóa điển hình của người Việt nói riêng và của quốc gia dân tộc Việt Nam nói chung, và là cội nguồn văn hóa của các vùng văn hóa đồng bằng Trung Bộ và Nam Bộ. Năm La Mã, vùng văn hóa đồng bằng ven biển Trung Bộ. Vùng văn hóa đồng bằng ven biển Trung Bộ thuộc vùng lãnh thổ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Địa hình miền Trung hẹp, kẹp vào giữa một bên là biển Đông, một bên là dãy Trường Sơn. Những dãy núi đồi tách ra từ Trường Sơn đâm ngang ra biển, tạo thành một loạt đèo: đèo Hoàng Mai, đèo Ngang, đèo Hải Vân, đèo Cù Mông, chia cắt địa hình miền Trung theo chiều dọc Bắc Nam. Dưới chân đèo là các sông lớn nhỏ chảy ngang theo chiều Tây Đông ra biển, nhiều cửa sông tạo thành các vịnh cảng. Vùng đất Trung Bộ, đầu thời kỳ Đại Việt còn thuộc Vương quốc Champa, sử sách thời ấy gọi là nước Chiêm Thành. Lúc ấy, biên giới phía Bắc nước Chiêm Thành nằm ở vùng tỉnh Quảng Bình ngày nay. Người Việt phát triển về phương Nam từ thế kỷ 11. Lịch sử phát triển về phương Nam của người Việt bắt đầu bằng sự kiện năm 1069 là năm vua Chiêm Thành nộp các châu địa lý Ma Linh, tức vùng Quảng Bình ngày nay, cho vua nhà Lý. Đến năm 1560 là năm Nguyễn Hoàng được triều đình cho vào trấn thủ Thuận Hóa, gồm Quảng Trị và Thừa Thiên ngày nay và Quảng Nam lúc ấy, bao gồm các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và phía bắc tỉnh Bình Định ngày nay, thì vùng đất từ đèo ngang trở vào được gọi là Nam Hà, nhân dân gọi là Đàn Trong, thuộc quyền quản lý của chúa Nguyễn. Năm 1687, chúa Nguyễn dời lỵ sở về Phú Xuân, tức vùng trung tâm Huế ngày nay. Huế là cách đọc chệt Hóa, tức Thuận Hóa. Xứ Huế chính là Thuận Hóa, bao gồm các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên ngày nay. Sau này, thành phố Phú Xuân lại được gọi là thành phố Huế. Do Trung Bộ trong một thời kỳ dài là vùng đất của Vương quốc Champa, nên đây là một vùng văn hóa chứa nhiều dấu tích văn hóa Champa. Đó là các tháp chàm như tháp Bình An, tháp Khương Mỹ, các tháp ở khu di tích Mỹ Sơn, khu di tích Đồng Dương, Quảng Nam, Đà Nẵng, tháp Bánh Ít, tháp Cánh Tiên, Bình Định, tháp Hưng Thạnh, Quy Nhơn, tháp Nhạn, Phú Yên, tháp Ponagar, Khánh Hòa, cụm tháp Hòa Lai, cụm tháp Núi Trầu, tháp Pohome, Bình Thuận, tháp Pô Đam, Pô Tầm, tháp Phú Hài, Bình Thuận. Đó là các tượng chàm như tượng bà Ponaga, các tượng linh ga Yoni, các phù điêu, các trụ đá, bia đá. Đó là các địa danh Việt mà gốc tích chắc hẳn là các địa danh Chăm như Cồn Ràng, Cồn Lồi, Cồn Mọi. Truyền thống văn hóa của cư dân Vương quốc Champa cổ vẫn còn tồn tại một cách sống động trong bộ phận người Chăm sinh sống ở vùng này, cư trú tập trung tại Phan Rang, Phan Thiết. Đó là những truyền thống văn hóa của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước, khai thác vùng đồng bằng ven biển và các thung lũng chân núi ở miền Trung. Các yếu tố núi, đồng bằng và biển đều có mặt trong văn hóa Chăm. Yếu tố đồng bằng thể hiện rõ trong các nghi lễ nông nghiệp như các nghi lễ gắn với chu kỳ sinh trưởng của cây lúa, các nghi lễ có liên quan đến hoạt động thủy lợi như lễ khai mương đắp đập, lễ chặn đầu nguồn nước. Yếu tố núi hiện còn được thể hiện trong tục thờ cúng tổ tiên dòng núi là dòng cổ xưa nhất của người Chăm. Yếu tố biển thể hiện trong truyền thống đánh bắt hải sản trong tục thờ cúng tổ tiên theo dòng biển, trong tín ngưỡng thờ cá voi, thờ thần biển, trong một số kiến trúc có mô típ hình thuyền. Người Chăm có trình độ phát triển kinh tế xã hội cao nhưng vẫn còn lưu giữ đậm nét các yếu tố mẫu hệ. Trong văn hóa Chăm, yếu tố mẫu hệ đó thể hiện rất rõ ở vai trò quan trọng của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Người phụ nữ Chăm chủ động trong hôn nhân, sau khi cưới, chồng về ở bên nhà vợ, con cái theo họ mẹ và thuộc về gia đình bên vợ. Trong tín ngưỡng, yếu tố mẫu hệ đó thể hiện ở sự phổ biến tục thờ nữ thần, thờ bà mẹ xứ sở. Trong văn hóa Chăm cũng thấy rất rõ những ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ. Cả Ấn Độ giáo và Hồi giáo thể hiện trong nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, nghệ thuật múa, các nghi lễ cộng đồng. Khi người Việt đến sinh sống ở vùng đất này, họ đã tiếp nhận những di sản văn hóa Chăm và Việt hóa rất nhiều yếu tố văn hóa Chăm. Một thí dụ tiêu biểu là hiện tượng chuyển hóa các nữ thần Chăm thành các nữ thần Việt, như nữ thần Mưa Rứt của người Chăm chuyển hóa thành bà chúa Ngọc, tục thờ cáp voi, cá ông của người Việt ở vùng Duyên Hải, kết hợp tín ngưỡng của người Việt với tín ngưỡng của người Chăm. Trong văn hóa của cư dân Việt ở vùng đồng bằng và ven biển Trung Bộ còn có những yếu tố nằm trong cội nguồn văn hóa Bắc Bộ như tục thờ thần Thành Hoàng, những nghi lễ nông nghiệp như nghi lễ động thổ, tục cúng thổ công thổ địa. Nhưng cũng lại có những yếu tố văn hóa mới nảy sinh trong những điều kiện tự nhiên và xã hội mới. Như bên cạnh làng nông nghiệp có sự tồn tại đan xen các làng của ngư dân, bên cạnh lễ hội đình của làng nông nghiệp còn có lễ hội gắn với tín ngưỡng thờ cá ông của các làng làm nghề đánh cá, như lễ cúng đất ở Khánh Hòa, lễ tá thổ ở Phú Yên, mà đối tượng là các vị thần đất của Champa xưa kia, phản ánh một khía cạnh tâm linh trong cách ứng xử của người Việt di cư đến lập nghiệp tại một vùng đất khách quê người. Và cũng như Thăng Long đối với vùng văn hóa đồng bằng Bắc Bộ, thì Huế đối với vùng văn hóa đồng bằng ven biển miền Trung cũng đóng một vai trò là trung tâm văn hóa, trong đó văn hóa bác học có tác động qua lại mật thiết với văn hóa dân gian. Ngay từ cuối thế kỷ 18, thành phố Phú Xuân đã là một nơi phồn hoa đô hội, và khi nó trở thành thủ đô của cả nước, nhà Nguyễn đã cho xây dựng ở đây một quần thể kiến trúc gồm thành quách, cung điện, miếu đường, lăng tẩm có giá trị nghệ thuật lớn, với đặc trưng nổi bật là phong cách kiến trúc hòa điệu với thiên nhiên, trong đó cảm quan thẩm mỹ sơn thủy là hệ thống chủ đạo. Hội đồng Di sản Thế giới của UNESCO trong kỳ họp thứ 17 năm 1993 đã xếp quần thể di tích Huế vào danh mục Di sản văn hóa của nhân loại. Sáu La Mã, vùng văn hóa Trường Sơn Tây Nguyên. Vùng Trường Sơn Tây Nguyên bao gồm địa phận 4 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng, nằm trên vùng núi và cao nguyên phía Tây Trung Bộ, và cả địa phận nằm trên sườn phía Tây dãy Trường Sơn từ Tây Quảng Bình đến Phú Yên. Các tộc người sinh sống ở địa bàn này thuộc hai nhóm ngôn ngữ được coi là cổ nhất ở Đông Nam Á, nhóm Môn Khmer và nhóm Nam Đảo hay Mã Lai Đa Đảo. Thuộc nhóm Nam Đảo có các tộc người Jarai Ede, Rakrai, Churu. Số đông các tộc người ở đây thuộc nhóm Môn Khmer, đó là các tộc người Ba Na, Sơ Đăng, Cơ Ho, Hơ Rê, Hơ Nông, Stiên, Bru, Dân Kiều, Cơ Tu, Tà Ôi, Mạ, Co, Dẻ, Triên, Chơ Ro, Rơ Mâm. Ở vùng Trường Sơn Tây, Tây Nguyên, có nhiều mặt bằng rộng rãi nhưng địa hình phức tạp, sông ít nằm sâu, vài chục mét dưới bề mặt, nước ngầm ở dưới độ sâu 80-90 mét, thời tiết chia làm hai mùa rõ rệt, mùa khô hạn và mùa mưa, tập trung 90% lượng nước của cả năm. Do đó các cư dân ở đây đã lựa chọn hình thức nông nghiệp nương rẫy hoặc làm ruộng khô một vụ. Ngoài nguồn sống bằng nông nghiệp, cư dân ở đây còn có một nguồn sống quan trọng khác từ hái lượm và săn bắn. Cư dân Trường Sơn Tây Nguyên cư trú thành từng làng, người Ba Na gọi là Plei, người Jarai gọi là Pon hay Plei. Làng là đơn vị cơ sở xã hội, là một cộng đồng độc lập và hoàn chỉnh, bao gồm một số gia đình nhỏ hay gia đình mở rộng thuộc nhiều tông tộc khác nhau chiếm lĩnh một địa vực có ranh giới rõ rệt và có bộ máy tự quản riêng biệt. Đại diện cho bộ máy ấy là người trưởng làng hay chủ làng cùng với hội đồng các bô lão, các già làng có vai trò quan trọng quyết định đối với những hoạt động của làng. Bộ máy ấy vận hành trên cơ sở quyền sở hữu tập thể của dân làng đối với đất canh tác, gợi lại mẫu hình tổ chức của công xã nông nghiệp xưa. Vì vậy, văn hóa của các cộng đồng cư dân Trường Sơn Tây Nguyên còn giữ lại được rất nhiều đặc điểm của hình thái văn hóa cộng đồng tiền giai cấp. Những đặc điểm này không còn thấy hoặc đã mờ nhạt đi rất nhiều ở các tộc người khác. Nhà ở của cư dân Trường Sơn Tây Nguyên là nhà sàn hoặc nhà nửa sàn nửa đất, còn gọi là nhà sạp. Những gia đình nhỏ thì ở nhà sàn ngắn, còn những gia đình lớn hơn gồm nhiều gia đình nhỏ cùng huyết thống và cùng sinh hoạt chung dưới một mái nhà thì ở loại nhà sàn dài có cửa ra vào ở hai đầu hồi. Nhà sạp thuộc loại nhà dài này, đặc biệt có ngôi nhà chung của từng làng gọi là nhà rông, có bộ mái cao ngất và hệ thống hoa văn ở bên trong nhà và trên đường nóc. Trong quan hệ hôn nhân gia đình và họ hàng có hai đặc điểm nổi bật. Một là bên cạnh quan hệ huyết thống theo phụ hệ, con theo dòng cha, còn tồn tại quan hệ huyết thống theo mẫu hệ, con theo dòng mẹ. Hai là tập tục nối dây, tiếng Ede Bi Que Bre Nue, nối lại bằng người thay thế, gọi tắt là Que Nue, nối nòi, khá phổ biến trong các tộc người ở đây. Theo tục này thì khi vợ chết, gia đình bên vợ có bổn phận thay thế cho người chồng quá một thành viên của mình, thường là em gái, thậm chí cháu gái người đã mất. Nếu chồng chết thì gia đình bên chồng cũng có bổn phận tương tự đối với người vợ quá. Về tín ngưỡng, phổ biến là tục thờ các lực lượng tự nhiên mà cư dân Trường Sơn Tây Nguyên gọi chung là Giang, tức thần. Những nghi lễ nông nghiệp kèm theo các khâu lao động canh tác xảy ra trong suốt gần một năm, 10 tháng trăng. Nổi bật lên trong văn hóa tín ngưỡng của cư dân Trường Sơn Tây Nguyên là lễ đâm trâu và lễ bỏ mã. Diễn trường của lễ đâm trâu là một mảnh đất bao quanh một cột lễ đặc biệt có những hình và vật trang trí gợi lên hình ảnh các trục vũ trụ trong thần thoại. Lễ bỏ mã gồm một hệ thống những nghi lễ và phong tục cùng một hệ thống tượng phù điêu và cột trang trí phản ánh những quan niệm về thế giới dành cho người chết, về mối quan hệ giữa người sống với thế giới người chết. Những nét trội trong văn hóa của các cư dân Trường Sơn Tây Nguyên còn được biểu hiện rõ trong nghệ thuật âm nhạc cồng chiêng và nghệ thuật kể khang. Hầu như mọi hoạt động văn hóa của các cộng đồng cư dân ở đây, từ lễ thổi tài cho trẻ sơ sinh đến lễ cưới, lễ xây dựng nhà mới, lễ bỏ mã, từ lễ chọn đất phát nương, lễ cầu an cho lúa đến lễ đóng cửa kho lúa, lễ hội đâm trâu mừng chiến thắng đều có mặt cồng chiêng. Còn nghệ thuật kể khang thì gắn liền với một sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Thông qua sinh hoạt này, từng người tham dự có dịp được sống lại những sự kiện lớn lao trong quá khứ lịch sử của cộng đồng, được trở về với thời xa xưa của các anh hùng bộ lạc, mà tâm lý, tính cách cũng như các chiến công đã trở thành những mẫu mực, những mô hình ứng xử văn hóa cho cả cộng đồng xưa kia cũng như ngày nay. Việc trình bày hăng mon bao giờ cũng là một sinh hoạt cộng đồng nghiêm túc, đầy tính chất thiêng liêng, ít nhất là gồm toàn bộ già trẻ gái trai dân làng sở tại, nhưng thường có cả các dân làng gần đấy. Họ ngồi bên bao quanh ngôi nhà sàn, gom thành từng nhóm nhỏ ngồi im lặng quanh những đống lửa nhỏ, vừa rít tẩu thuốc vừa nghe. Chỉ có mấy vị già làng là ngồi trên nhà bên bếp lửa ở gian tiếp khách. Vị trí của nghệ nhân, ông hăng mon là ở gian đầu hồi phía tây. Ông nằm ngửa trên sàn, tay phải đặt lên trán, tay trái đặt ở bụng, đầu gối lên một khúc gỗ hay tấm vải choàng cuộn lại. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng hát ngâm của nghệ nhân vang lên. Thời gian như quay về thuở xa xưa của các anh hùng bộ lạc. Cả người trình bày lẫn người nghe đều như đang được sống với diễn biến của câu chuyện mà từ trong tiềm thức bao giờ họ cũng tin là có thật. Họ đến nghe để được sống với nhân vật, hóa thân vào nó, và vì thế tham gia vào sự kiện, vào thời gian và không gian lịch sử. Họ đến để tiếp xúc và trở thành người trong cuộc với quá khứ mà theo quan niệm của họ, quá khứ ấy hiện hữu ngay trong hiện tại. Theo Tô Ngọc Thanh trong Đinh Gia Khánh Huy Cận 1995 trang 171-172, rất nhiều tác phẩm sử thi của người Ede, Khang, người Ba Na, Hăng Mon, người Jarai, Hari, người Mơ Nông, Ot Nơ Rông được sản sinh ra và được bảo tồn trong các sinh hoạt nghệ thuật kể khan ấy, và đã trở thành một bộ phận quý giá trong di sản văn hóa của các cộng đồng người ở Trường Sơn Tây Nguyên. Hiện nay, không những chỉ được các bộ tộc người anh em khác ở Việt Nam mà cả nhiều người ở nước ngoài biết đến. Bảy La Mã dùng văn hóa đồng bằng châu thổ Nam Bộ. Địa bàn dùng văn hóa châu thổ đồng bằng Nam Bộ hiện nay bao gồm lãnh thổ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa, Vũng Tàu, nằm ở khu vực phía Bắc và Đông Bắc, được gọi là các tỉnh miền Đông Nam Bộ, và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, nằm ở khu vực phía Nam và Tây Nam, được gọi là các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Khu vực Đông Nam Bộ bao gồm phần đất đồi núi thấp, tức phần thềm Phù Sa cổ thuộc lưu vực sông Đồng Nai. Khu vực Tây Nam Bộ bao gồm chủ yếu miền đồng bằng sông Cửu Long và một vài dãy núi thấp ở miền Tây An Giang, Kiên Giang. Toàn vùng Nam Bộ nằm trong khu vực của hai dòng sông Đồng Nai và Cửu Long, lại thuộc phần hạ lưu của hai dòng sông này, nên đây là một vùng đất cửa sông giáp biển. Nam Bộ có tới 57.000 km đường kênh rạch sông nước ở hạ lưu chảy chậm, mang theo một lượng phù sa lớn, nên đây là một vùng đồng bằng châu thổ phì nhiêu. Theo ghi chép của Lê Quý Đôn trong sách Phủ Biên Tạp Lục thì vào hồi cuối thế kỷ 18, năng suất lúa nước ở đây đã rất cao, hiếm thấy trong thế giới đương thời. Từ cuối thế kỷ 18 cho đến nay, nhìn chung vùng đồng bằng sông Cửu Long luôn luôn là vựa thóc lớn nhất ở nước ta, đồng thời cũng là một trong những vựa thóc lớn ở Đông Nam Á. Ngoài lúa gạo, các loại nông lâm sản và thủy hải sản cũng rất phong phú. Các miệt vườn ở đồng bằng sông Cửu Long cung cấp nhiều dừa, xoài, dứa, sầu riêng và các loại rau quả khác. Nghề làm vườn ở đây phát triển và có những nét riêng, tạo nên cái mà có người đã gọi là nền văn minh miệt vườn của cư dân Nam Bộ, theo Sơn Nam 1970 trang 7. Cư dân Nam Bộ có các tộc người Việt Khmer Chăm, Hoa, Mạ, Stiên, Chero, Mân-ông. Các tộc người Mạ, Stiên, Chero, Mân-ông cư trú ở các vùng đồi ven đồng bằng trên phần cuối của dãy Trường Sơn đổ về phía Nam. Đây là các cư dân bản địa làm nương rẫy đã có mặt từ trước thế kỷ 17 khi người Việt bắt đầu vào khai phá vùng đất này. Người Chăm cư trú ở một số địa phương thuộc các tỉnh Châu Đốc, Tây Ninh, An Giang, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Bộ phận người Chăm này theo đạo Islam, Hồi giáo, Mới và chủ yếu sinh sống bằng nghề chài lưới, dệt thủ công và buôn bán nhỏ. Nghề nông chỉ là thứ yếu. Khác với bộ phận người Chăm ở Trung Bộ, bộ phận người Chăm ở đây đã chuyển sang hình thức gia đình phụ hệ. Tuy nhiên, những tập quán mẫu hệ vẫn còn tồn tại đậm nét như tục lệ ở rể, tục con gái vẫn được hưởng quyền thừa kế, tục đặt tên cho con gái kèm theo tên mẹ. Người Khmer là lớp cư dân đầu tiên đến khai phá miền đất này từ trước thế kỷ 17 và theo một giả thiết thì sớm nhất cũng chỉ từ khoảng thế kỷ 13, tức sau khi vương quốc Angkor tan dở. Theo Ngô Đức Thịnh 1993 trang 285, cũng có giả thiết cho rằng người Khmer ở Nam Bộ và người Khmer ở Campuchia là di duệ trực tiếp của những người đã sáng tạo ra nền văn hóa Ốc Eo và xây dựng nên Vương quốc Phù Nam. Khi Vương quốc Phù Nam sụp đổ, vùng Nam Bộ được coi là thống thuộc vào Vương quốc Campuchia. Sử sách Trung Quốc gọi Vương quốc Campuchia là Lục Chân Lạp và gọi miền đất Nam Bộ ngày nay là Thủy Chân Lạp, theo Đinh Gia Khánh Cù Huy Cận 1995-181. Điều chắc chắn là từ khi nền văn hóa Ốc Eo biến mất vào cuối thế kỷ thứ 6 thì vùng Nam Bộ trở thành một vùng hoang du hiểm trở. Vào thế kỷ 13, sứ thần của nhà Nguyên Mông là Châu Đạt Quang khi đi ngang qua vùng này để ban giao với vương quốc Angkor đã từng viết như sau trong sách Chân Lạp Phong Thổ Ký. Bắt đầu từ vùng Chân Bồ, tức vùng Vũng Tàu đến Gò Công ngày nay, khắp nơi rậm rạp, các dải rừng thấp xen kẽ với những dòng sông chảy dài hàng trăm dặm, khắp nơi vang tiếng chim hót, tiếng thú kêu, trên các dải đồng hoang, hàng trăm ngàn trâu bò tụ họp thành bầy đàn, dẫn theo Trần Quốc Vượng 1997 trang 202. Và cho tới khi thế kỷ 18, miêu tả vùng đồng bằng sông Cửu Long, Lê Quý Đôn trong sách Phủ Biên Tạp Lục còn viết như sau. Ở phủ gia định đất Đồng Nai, từ các cửa biển Cần Giờ, Lôi Lạp, cửa đại, cửa tiểu đi vào, toàn là rừng núi hàng ngàn dặm. Dẫn theo Trần Quốc Vượng 1997 trang 202. Khi mới đến vùng đất hoang du này, người Khmer chọn những rẻo đất cao trên các dòng, dọc các triền sông Tiền, sông Hậu, trồng lúa và hoa màu để sinh sống. Đại bộ phận vùng đất hoang hóa và lầy trũng chỉ được bắt đầu khai phá từ khi người Việt đặt chân tới. Họ đã cùng chung sức với người Khmer, người Chăm và người Hoa, dần dần biến nơi này thành một vùng đất trù phú. Như vậy, thực chất miền đất Nam Bộ là một miền đất mới, được hình thành do công sức chung của nhiều tộc người, trong đó người Việt đóng vai trò chủ thể. Người Việt đến vùng đất mới là những lớp cư dân từ miền Bắc và miền Trung vào, vốn có những nguồn gốc xã hội khác nhau: tù nhân, dân nghèo, dân giang hồ, quan lại, binh lính đi khẩn hoang. Những lớp cư dân ấy mang theo trong hành trang của mình vốn văn hóa của vùng đồng bằng châu thổ Bắc Bộ và của vùng đồng bằng ven biển miền Trung, vốn cũng lại có nguồn gốc sâu xa từ cái nôi văn hóa miền Bắc. Vốn văn hóa ấy khi vào đến môi trường tự nhiên và xã hội mới đã có những biến đổi quan trọng, và trong quá trình giao lưu với văn hóa của các tộc người khác đã hình thành nên những đặc điểm riêng mang tính chất vùng khá rõ. Đặc điểm đầu tiên là sự xuất hiện những yếu tố văn hóa mới trên cái nền của những yếu tố văn hóa truyền thống và đang xen với những yếu tố văn hóa truyền thống. Có thể thấy những biểu hiện rất phong phú của đặc điểm này, chẳng hạn như ở những kiểu cư trú và quan hệ cộng đồng của người Việt miền Nam. Cũng cư trú thành làng xã, nhưng làng của người Việt Nam Bộ không có tính chất khép kín, nhà ở tản mát theo bờ kênh, theo ruộng lúa, với mô hình được ưa thích là tiền viên hậu điền, trước có vườn, sau có ruộng. Các quan hệ cộng đồng trong làng xã không chặt chẽ, các quan hệ ấy chủ yếu dựa trên các quan hệ cá nhân với nhau, tương trợ đùm bọc, nương tựa vào nhau mà sinh sống. Về y phục, truyền thống nhuộm màu nâu và màu chàm của người nông dân miền Bắc và miền Trung khi đến vùng đất mới đã chuyển thành truyền thống nhuộm màu đen. Việc chọn màu đen là một cách thích ứng với môi trường và thổ nhưỡng ở đồng bằng sông Cửu Long, nơi vốn nhiều, phèn chua nước mặn, không một màu sắc nào ngoài màu đen có thể chịu được. Hơn nữa, ở đây cũng chỉ có các loại thực vật được dùng để nhuộm màu đen mà thôi. Vỏ trăm bầu, trăm sắn, cây cóc cũng thuộc nền văn minh lúa nước, nhưng Nam Bộ còn là xứ sở của văn minh kênh rạch với những biểu hiện rất phong phú trong phương thức canh tác, trong nhịp điệu làm ăn, trong giao thông tín ngưỡng, phong tục tập quán, ngôn ngữ và văn học nghệ thuật. Người Việt đi khai phá vùng đất mới là những người đã buộc phải rời bỏ các cộng đồng làng xã cũ với những luật lệ ràng buộc chặt chẽ để đi tìm những điều kiện sinh sống mới. Trong quá trình chung sức tiến hành công cuộc khẩn hoang hết sức gian nan để biến các vùng rừng hoang và đầm lầy rộng lớn thành các dải đồng bằng phì nhiêu, những cộng đồng cư dân mới ở đây đã hình thành một số nét tính cách được gọi là tính cách Nam Bộ, như thẳng thắn bộc trực, trọng nghĩa quên mình, trọng thực tế hơn lý thuyết, trọng đạo lý hơn giàu sang, ghét sự tính toán hơn thiệt. Đặc điểm thứ hai là quá trình giao lưu văn hóa mau lẹ dẫn đến những hiện tượng hỗn dung văn hóa phức tạp, thậm chí có tính chất pha tạp. Nguyên nhân là bản thân các lớp cư dân người Việt cũng có tính chất là những người tứ xứ. Họ đến vùng đất mới với một tinh thần phóng khoáng cởi mở, nên dễ dung hòa, dễ tiếp nhận những yếu tố văn hóa khác. Qua mấy dòng sau đây trong một bài Phú Cổ Gia Định Phong Cảnh Vịnh do Trương Vĩnh Ký chép lại năm 1882, có thể thấy một hiện tượng quy tụ các sắc thái địa phương Bắc Trung Nam trong một sinh hoạt ở Bến Nghé khi ấy. Dưới Bến Nghé hát lẳng lơ giọng con đò, giọng con rỗi, trên tàu voi ca khủng khỉnh tiếng thằng mục, tiếng thằng nài, trọ trẻ dưới sông quần Huế kéo neo hò hụi. Dẫn theo Ngô Đức Thịnh 1993 trang 288-289, nóc rỗi, con rỗi là dân buôn bán cá xứ Nghệ, hò hụi là dân ca miền Trung, thằng mục, mục đồng, thằng nài, quảng tượng là các thổ ngữ của các địa phương khác nhau. Trong văn hóa ẩm thực của người Việt thấy rõ có nhiều yếu tố tiếp thu từ người Khmer như cách nấu món canh chua, món bún bạc liêu. Việc dùng cái bếp cà ràng để nấu ăn trên đất ẩm, dùng nồi gốm chờ năng để kho cá nấu cơm, dùng cà om để đựng nước uống nước mắm. Theo Phan Thị Yến Tuyết 1993 trang 91 và 155-156, trên lĩnh vực tôn giáo tín ngưỡng, hiện tượng hỗn dung văn hóa thể hiện đặc biệt phức tạp trong sự xuất hiện những phong trào tôn giáo cứu thế, những nhà tiên tri, những ông đạo ở miền Nam như Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Thiên Địa Hội, các đạo dừa, đạo ngồi, đạo nằm, đạo câm, đạo đi chậm, và hai tôn giáo mới là Đạo Hòa Hảo và Đạo Cao Đài. Đạo Cao Đài có tên đầy đủ là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, hình thành vào những năm 20 trên tinh thần dung hợp các tôn giáo từ Nho, Phật đến các tôn giáo phương Tây. Đạo Hòa Hảo kế thừa Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương ra đời vào cuối những năm 30 tại làng Hòa Hảo, rồi phát triển rộng rãi ở đồng bằng sông Cửu Long. Giáo lý của Đạo Hòa Hảo dựa vào truyền thống các tôn giáo dân tộc và Đạo Phật được bình dân hóa và được thực hiện bằng những bài sấm truyền. Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu được thành lập từ năm 1698, nằm ở vị trí giữa hai khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Vị trí trung tâm ấy là một nhân tố tạo nên vai trò quan trọng của thành phố này đối với vùng văn hóa đồng bằng châu thổ Nam Bộ, cả về kinh tế, chính trị và văn hóa. Với tư cách là một trung tâm văn hóa, thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu cho khuynh hướng cởi mở và tính năng động của một vùng văn hóa giàu sức trẻ giàu bậc nhất ở nước ta. Theo Đinh Gia Khánh Cù Huy Cận, 1995, trang 200. Lời kết. Văn hóa Việt Nam như đã được trình bày theo tiến trình lịch sử và theo các vùng văn hóa trên đây là một nền văn hóa quốc gia đa tộc người, vừa có tính thống nhất lại vừa có tính đa dạng. Mỗi người Việt Nam khi soi mình vào tấm gương văn hóa ấy có thể nhận ra mình là ai, từ đâu tới và sẽ đi tới đâu. Trong bối cảnh của sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay ở Việt Nam, sự tự ý thức văn hóa như thế là rất quan trọng để mỗi người Việt Nam vừa có thể hòa nhập được vào sự phát triển chung của thế giới hiện đại, vừa giữ được cho mình một nhân cách văn hóa có chiều sâu trong lịch sử dân tộc.